Thứ ba sau Chủ nhật 14 thường niên năm chẵn. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hô-sê. Hô-sê chương 8 câu 4 đến câu 7 và câu 11 đến câu 13. Đức Chúa phán thế này: Con cái Israel phong vương người mà ta không chọn, tôn làm thủ lãnh kẻ ta không biết, dùng bạc vàng làm ra ngấu tượng để rồi bị đập tan. Hỡi Samari, hãy gạt bỏ con bê của ngươi, chúng làm ta nổi giận. Chúng không chịu để cho ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ, vì con bê đó là do Israel làm ra, do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần. Chắc chắn con bê của Samari sẽ như thể mùn cưa, chúng gieo gió thì phải gặt bão. Chúng là cây lúa không làm đồng, là hạt lúa lép không có bột, nhưng giả như có bột thì ngoài ba cũng sẽ nuốt hết. Khi Ephraim đua nhau dựng bàn thờ thì các bàn thờ ấy chỉ làm cho chúng phạm tội thêm. Luật lệ của ta, ta có viết cho nó cả ngàn thì nó cũng coi là xa lạ. Hy lễ dân ta thì chúng cứ dưng, chúng cứ ăn thịt đã sát tế, nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đoái hoài. Giờ đây người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng. Chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền, chúng sẽ phải trở về Ai Cập. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Nhà Israel, hãy tin cậy Chúa.
Nhà Israel, hãy tin cậy Chúa.
Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Tướng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành.
Nhà Israel, hãy tin cậy Chúa.
Có mắt có miệng, không nhìn không nói, có mũi có tai, không người không nghe.
Nhà Israel, hãy tin cậy Chúa.
Có hai tay không sợ không mơ, có hai chân không bước không đi. Ước gì kẻ làm ra mặc tin ở tướng thần cùng giống như chúng vậy.
Nhà Israel, hãy tin cậy Chúa.
Nhà Israel, hãy tin cậy Chúa. Chính Chúa đổ chỉ làm quân đỡ kim che. Nhà Aharon, hãy tin cậy Chúa. Chính Chúa đổ chỉ làm thuần đơ khiêng che.
Nhà Israel, hãy tin cậy Chúa. Alleluia.
Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được, dân chúng kinh ngạc. và nói rằng ở Israel chưa hề thấy như thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trị quỷ. Đức Giê-xu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành hết các bệnh nhân. Đức Giê-xu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa sai thợ ra đồng đi gặt lúa về. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Cuối tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe lệnh của Chúa là xin chủ sai thợ đi gặt mùa lúa đã chín rồi. Dưới cái nhìn của Chúa Giê-xu, cái mùa lúa chín đó chính là cái lễ của Ngài. Chúng ta biết dòng giống dân Do Thái, dân Chúa tuyển chọn, nó khởi đi từ ai vậy? Ai có đức tin của dòng giống này đầu tiên? Abraham thì sinh ra Isaac sinh ra Jacob. Vậy thì Jacob là gì đối với Abraham?
Cháu
đích tôn. Đích tức là chính đó, chính người cháu này, tức là phải là con đầu lòng mà phải là con gái, con trai, con trai bao giờ tôi nhận con gái là đích tôn cả, phải là con trai mới được đích tôn. Thế nên tức là nối dòng đó và được thừa hưởng gia tài, lời phượng cả cái phúc lộc của dòng tộc đó. Đấy, cháu đích tôn quay vậy đấy, phải con trai tội nghiệp con gái. Nếu mà trong gia đình đó mà có cả hai sinh đổ chục đứa gái rồi, chưa đứa nào đích tôn đâu. Nhưng mà cuối cùng cái đứa con trai sinh ra đó, được sinh ra thì nó lại vẫn là đích tôn, dù nó là em út. Trai quay lắm chứ không phải tất yếu là đứa cả đâu, biết là con trai mà là con của người con trai đầu của ông nội đó. Tức là Jacob là con trai trưởng của Isaac. Sinh hai người con Esau và Jacob, thì Esau đã bán quyền trưởng nam cho Jacob bằng tô cháo, xin lỗi, ăn tô cháo của Jacob thì phải trao quyền trưởng nam cho Jacob. Thế thì chính vì ông Jacob này là cháu đích tôn của Abraham thì cũng có nghĩa là thừa hưởng tất cả gia tài và phúc lộc của dòng giống này. Và Chúa đã hứa cho ông nội, tức là Abraham, sau khi ông đã dâng lễ, dâng con một của mình cho Thiên Chúa đó, và Chúa đã nhận tấm lòng ông, Chúa bảo bắt con cửu thay cho con ông. Sau đó Chúa chúc lành này, ta sẽ thi ân giáng phúc cho người, dòng giống của người đông như sao trên trời, như cát bãi biển, dòng giống của người chiếm thành của quân địch, tức là không có kẻ thù nào thắng được, vì người đã vâng nghe lời ta. Đấy, cái lời chúc phúc này do đức tin của Abraham may lòng mến của ông dâng con mà được phúc lành như vậy ấy, thì phải là truyền cho cái dòng giống thế là Jacob. Vậy thì cái dòng giống của Gia-cốp là Israel phải là cái dòng giống được phúc lành này, phải giữ mãi cái phúc lành này, phải trung thành với Chúa. Ấy thế mà Salomon được danh là người thông minh hay là được giàu nhất hay là không ai sánh bằng, tức là vua người thứ nhất chương 3:9-13 không ai khôn bằng ông, Chúa ban cho ông. Vậy mà vấn đề tình cảm ông đang ngu muội, ông đi lấy vợ ngoại giáo, rồi mấy con mẹ nó bảo gì nó nghe. Trời đất ơi, sao một vua khôn ngoan đến vậy mà nó bảo cái điều mà chúng lại thiên chúa cũng nghe. Vua phải là con trời, phải hướng dẫn toàn dân thờ thiên chúa, thế mà lại đi xây chùa miếu theo ý của các bà vợ ngoại giáo, mà lại xây những chùa miếu đối diện với đền thờ Jerusalem, láo thắt chứ. Chẳng những đi xây chùa miếu cho các vợ ngoại giáo, lại còn tới đó mà thắp hương thắp nhang nữa, thì tội đó làm sao mà chấp nhận được. Cho nên người ta nói thử đàn bà thì đưa vàng, còn thử đàn ông thì đưa phụ nữ. Thế khôn như Salomon mà rồi cuối cùng ngu đến vậy, chỉ vì mấy con mẹ đàn bà ngoại giáo bảo sao nghe vậy. Mà ông đã quá nhiều vợ đấy, phải có ít đâu. Thế người ta thấy cái tuổi xác thịt hướng thẳng, con bé con thế này mà cũng nói là tỉnh táo lên. Cái đó sẽ luôn kích thích nhanh lắm này. Thế vì cái tội ác đó mà sinh ra hậu quả khốc hại là đất nước bị chia đôi. Miền Bắc và miền Trung do Rô-ba-am kéo 10 chi họ tự làm con của Gia-cốp về lập quốc, một vương quốc miền Bắc gọi là vương quốc Israel. Còn hai chi họ nữa là Juda và Benjamin thì chiếm miền Nam và lập vương quốc Juda. Chúng ta để ý hai cái chi họ này, tức là hai đứa con của ông Gia-cốp này chiếm cái miền, được giữ cái miền Nam mà có đền thờ là oai lắm đó. Mà tại sao lại có hai đứa này? Phải là Chúa gìn giữ này, sao nó kéo hết miền Bắc mà còn hai? Tại vì Chúa đã hứa cho cái dòng dõi của vua David là trường tồn. Nó chỉ trường tồn khi người ta còn trung thành với luật của Chúa, tôn thờ Chúa ở Jerusalem thôi. Nên đây còn hai cái chị họ này là Juda và Benjamin. Benjamin là gì nhỉ? Là con ai nhỉ? Con ai? Con ai? Con Gia-cốp. Là em của ai? Em của Giu-se. Ông Gia-cốp chỉ có hai người con chính thức, do vợ chính thức đó. Đó là Giu-se và Benjamin, con vợ chính thức. Còn 10 đứa kia là con của hai bà nô lệ. Thì như vậy thì Juda là con của ai? Con của nô lệ hay con của chính thức? Hả? Juda là con của nô lệ hay con của vợ chính thức? Con của nô lệ. Con của chính thức là Benjamin. Thế thì con của chính thức mới được hưởng cái gia tài phúc lộc chứ. Tại sao lại có cái anh Juda vào đây? Anh này là nô lệ, con của nô lệ, của vợ nô lệ. Và rồi cái dòng tộc Juda này á phát chính là dòng tộc của vua David đấy. Cho nên người ta hai cái dòng tộc này lập vương quốc miền Nam mà lấy tên là nước Juda, chứ không lấy tên là Benjamin. Mà tại sao? Mà tại sao họ lấy vương quốc Juda? Và cái con nô lệ này được chúc phúc cả. Tại vì sao? Chúng ta đọc lại cái chuyện mà anh em của Giuse chơi xấu ông ấy đấy. Lúc mà đang chân chia này đấy, Giuse đi tìm anh em theo lệnh của cha, thì tất cả mọi anh em kia định là giết. Thì trong đó có một anh đứng lên can thiệp, anh đó là ai? Ai Giuda? À đấy, cái đó là cái chúng ta để ý cái đó. Giuda can thiệp, không giết Giuse. Mình đưa bán cho Ai Cập, không mang tội giết người. Và cũng may là Giuda có cái sáng kiến đó mà Giuse sang Ai Cập sau này cứu cả thế giới này. Thế thì Giuse không bị chết là do công của Giuda. Như vậy ông này xứng đáng bảo vệ cái dòng tộc của Chúa, phải không? Dù là con nô lệ, nhưng mà ông đã có sáng kiến, ông ấy điều hành bằng anh em, đừng phạm tội giết em. Chính vì cái đức độ ấy mà đấng cứu thế được sinh ra bởi cái dòng tộc Giuda, trong đó có vua David. Đấy, hiểu không? Đấy. Thế thì cái nước Do Thái ở miền Nam ấy, mang tên nước Giuda, là người biết bảo vệ người khác như Giuda đã bảo vệ em Giuse. Là chúng ta phải hiểu như vậy, phải thấy được tại sao cái tội ác của ông Solomon như vậy mà sao còn giữ được hai cái chi họ này, còn giữ được cái niềm tin lập vương quốc ở miền Nam. Đấy, là vì Chúa đã chúc lành cho David mà. Chúng ta đọc 2 Samuel chương 7 câu 12, dòng tộc ông từ dòng David sẽ phát sinh đấng cứu thế, và dòng tộc ông không bao giờ bị diệt hết. Vương quyền của David tồn tại muôn đời, nên Chúa gìn giữ. Không có thì cái tội ác của ông Solomon là tiêu tan hết, không còn cái gì hết. Thế thì chỉ có vua nước Giuda mới là vua được Chúa ai chọn? Chúa chọn. Vua nước Giuda mới này, Chúa chọn. Còn 10 triệu kia kéo về miền Bắc Galilee và miền Trung Samari lập vương quốc Israel. Vua của họ, vua vương quốc này Chúa không chọn, Chúa không cắt đảng. Bài đọc chúng ta vừa nghe Ô-xê chương 8 câu 4, Chúa khiển trách vua Israel, ta đâu có chọn các ngươi đâu, không chọn, ta chọn vua ở nước Giuda kìa. Vì Chúa không chọn vua vương quốc Israel, người chỉ họ chiếm miền Bắc và miền Trung, thì cái ông vua này thấy dân cứ còn đi xuống miền Nam để đi lễ, bởi vì lúc đó chỉ có đền thờ Jerusalem thôi, mà Jerusalem như vậy thuộc vương quốc của ai? Của Giuda. Thành từ ông vua thuộc vương quốc Jerusalem muốn chặn dân lại, đừng xuống như vậy, đi xuống Giuda tức là ông ta bị tổn thương cái vương quyền, mất uy tín, cho nên mà khói từ đây lên đây này, chúng ta cũng có đền thờ đấy. Thế là ông đúc hai con bò, ngủ như bò, đúc hai con bò, một con đặt ở Bethel, một con đặt ở Dan. Ở đây chúng ta có thần đấy, đến đây chính thần này đã cứu dân chúng ta khỏi thành vua Ai Cập. Láo thật, Chúa dùng ông Môi-se mấy giờ bảo con bò. Tức là một vua chương 12 28, cái tội ác của vua Sen đã xây hai đền thờ, đúc bò để cho dân, chẳng qua là ông muốn giữ cái thế của ông là vua để dân đừng xuống miền Nam nữa. Rồi chính ông cũng cho phép đặt con bê ở Samari luôn. Chúng ta đọc quyển các vua của nhất chương 13 câu 32 Chúa càng bực hơn nữa. Cho nên Hosea chúng ta vừa nghe chương 8 câu 5 đến câu 7 Chúa nổi sùng lên và Chúa nói rằng ta sẽ không cho các ngươi làm ăn nên mùa màng các ngươi sẽ thất bại. Lúa các ngươi có mọc lên đơn đồng đồng nhưng mà không có bột. Mà nếu các ngươi có thu hoạch được lúa thì dân ngoại sẽ đến chiếm hết. Các ngươi không thu hoạch được cái gì, có thu hoạch được dân ngoại nó chiếm và các ngươi sẽ trở về Ai Cập tức là nô lệ hết. Và chúng ta biết ông Jacob sinh 12 người con thì cái dòng tộc này ấy là dòng tộc Chúa đã chúc lành cho ông Jacob đấy. Ông ấy mạnh lắm. Chúng ta đọc ở sách Sáng Thế chương 22 câu từ câu 22 thế. Nếu mà chúng ta đọc năm này thì nhắc đến cái chuyện mà ông Jacob sau khi lấy vợ rồi muốn trở về quê nội á, thì ông biết rằng Esau sẽ thanh toán ông bởi vì cướp quyền của ông mà, sao không dám về đâu. Nhưng mà ông ấy được chú chúc này để ông không sợ, cứ trở về với nội đi. Ông đưa các đoàn vật rồi vợ con nó về mà sập đường cũng sợ quá, về sợ anh đấy. Thì trong đêm đó ông ấy nằm mơ là chú chúc này cho ông ấy bằng việc là có một vị thần và đến vật lộn với ông ấy. Vị thần người ông này lạ quá, tướng to con chúng hào hùng lắm, đến ôm Jacob vật. Thế là Jacob với ông thần lạ đó vật nhau, cứ này đè xuống, Jacob đè ông kia xuống thì ông kia lấy đấy đè Jacob xuống, cứ như thế lăn lộn suốt cả đêm này không phân thắng bại. Jacob mạnh thật. Thế này vật nhau cả đêm không muốn thất bại, mặt trời mọc lên. Ông Jacob bảo thần của Chúa bảo thôi buông tôi ra đây, không thắng bại thì buông đi, đừng có vật lộn, người ta trông người ta cười. Ông Jacob bảo sức mạnh và tiếp bảo một bao giờ phân thắng bại thôi, chứ nào mà ông chúc lành cho tôi thì tôi buông ông ra. Thế là thần của Chúa là tên ngươi là gì? Jack. Tên tôi là Jacob. À vậy thì từ nay thì ta sẽ đổi tên ngươi nhé, không gọi là Jacob nữa, là Israel. Khi một người đổi tên là người có uy quyền và đến Thiên Chúa, như Chúa đổi tên ông Simon thành Phêrô là ông thuộc của Chúa, cho nên vị này đổi tên Jacob thành Israel. Và Israel có nghĩa là người đã thắng được cả Thiên Chúa và thắng hết mọi người thì có gì mà ngươi phải sợ. Cho nên Israel là sức mạnh của Thiên Chúa. Oai chưa? Đó, hay là nó cái dòng tộc của Jacob và có nghề người con phải là một cái dòng tộc rất là mạnh. Cho nên ông Jacob trước khi liệu có thế, ông cũng muốn để cái chúc lành cho ai đấy, biết không? Cho ai? Cho cháu nội của ông. Đó là ai đó? Nào, Jacob, cháu đích tôn của ông Jacob là ai? Là Manasseh. Bởi vì ông Jacob sinh người con chính thức là Giuse sinh hai đứa con là đứa cả là Manasseh và đứa em là gì? Ephraim. Như vậy nếu ông Jacob chúc lành thì chúc lành cho ai vậy? Cho Manasseh là cho Ephraim. Manasseh chứ. Đúng, Manasseh là con cả của Giuse, cháu đích tôn, phải không? Đó. Hãy nhớ ra ông ấy mù rồi, ông ấy sắp chết rồi, ông muốn chúc lành cho cháu ông ấy. Thì ông Giuse dẫn hai con của mình đến trước mặt bố. Ông Giuse đặt Ephraim ở đâu và Manasse ở đâu? Đặt Manasse ở bên tay phải của ông Jacob phải không? Còn Ephraim thì bên tay trái, để ông bố đồng đội ấy sẽ giơ tay thế này này, phải không? Thằng này là thằng Manasse này, đây, còn cả của Giuse đây này, thằng này là Ephraim này, thì ông nội xem thế này, là phúc này sẽ xuống này con, còn cả là Ephraim. Nhưng mà lạ là khi ông Giuse đưa con trai nước mặt bố đó, thì ông sẽ có con mù rồi, ông đây chơi này, à đây, ông chéo cái tay đi. Thế rồi cái phúc lành của ông Jacob xuống trên Ephraim. Thấy chưa? Đấy, phúc lành của em. Thế mà cái dòng tộc này được đánh phúc lành từ cha ông tổ tiên như vậy, mà lại đua nhau xây đền thờ, lập tế đàn kính ngọc thần ở Samaria. Hồ sơ hôm nay lời tiến trách chúng ta vừa nghe. Bài đọc chúng ta nghe Hồ sơ chương 8, câu 11, 13. Đáng lẽ cái ông Ephraim này được chúc lành như vậy, phải trung thành với Chúa chứ, lại đua nhau cái dòng tộc này thờ ngọc thần tượng ở Samaria. Sao mà Chúa bằng lòng được? Và chúng ta biết vào thời Thiên Chúa ra tay cứu độ loài người, Chúa đã tặng ban cho loài người con một của Ngài. Thiên Chúa Giêsu xác nhận điều đó ở Gioan chương 3, 16 đấy. Để nhờ con một của Ngài mà thế gian được sống, Ngài ban chung cho cả thế giới, nhưng đi từ dòng tộc Do Thái, dòng tộc của Gia-cóp. Như vậy dòng tộc Jacob được lãnh nhận con Thiên Chúa đầu tiên. Chẳng vậy mà Chúa Giêsu nói ở bờ giếng Jacob với nói với chuyện chị phụ nữ Samaria là ơn cứu độ phát xuất từ Do Thái, tức là ban ơn cứu thế ban cho cả thế giới, nhưng mà cái người được thừa hưởng đầu tiên ơn cứu thế được cụ thể đó là dòng tộc Jacob, đúng không? Dòng tộc này phải búng ra ơn cứu độ cho thế giới. Ấy thế mà hai con của ông Jacob là Judah và ai? Và Benjamin. Đó. Hai đứa con này lập vương quốc. Judah có đền thờ, Jerusalem gọi là đền thờ tôn thờ Thiên Chúa, mà nó để chống đối con Thiên Chúa. Ấy tin mừng chúng ta vừa nghe Matthew 9, 32, 34, Chúa Giêsu trừ một quỷ cấm, một người nói được xoay ra, thì chính cái đám này là dòng tộc được Chúa hứa nối dòng vua David, rồi có đền thờ Jerusalem lễ đạc ở đó, mà thấy Đức Giêsu trừ quỷ, nó náo đứa nó bảo ơi có gì lạ đâu, tên Giêsu này mượn thế của quỷ vương. Lão tết dân thì ca tụng, nhưng mà những người thúc luật là biệt phái thì lại chụp mũ và kết án Giêsu là kẻ bị quỷ ám, phải dùng tướng quỷ mà trừ quỷ. Thế thì có lý mà Đức Giêsu trách họ ở Matthew chương 7, 21, 23. Các ngươi có nhân danh ta mà làm phép lạ trừ quỷ thì các ngươi cũng là kẻ gian ác. Vì cái dòng tộc này được Chúa chúc lành nhân danh Chúa làm phép lạ danh Chúa trừ quỷ mà lại kết án Giêsu con Thiên Chúa là quỷ ám, thì làm sao mà nó tốt lành? Chúa bảo các ngươi là bọn gian ác. Và chúng ta biết ngay từ thời Cựu Ước Thiên Chúa đã kết án những kẻ nào không trung thành tôn thờ Chúa ở Jerusalem. Thế cụ thể là dân miền Bắc hay là dân miền Trung thờ Thiên Chúa ở Bethel, thờ Thiên Chúa ở Dan, thờ Thiên Chúa ở Samari. Chúa đã kết án rồi. Phải thờ Thiên Chúa theo đúng luật. Tuy nhiên, vào thời Tân Ước, Chúa Giêsu cũng không bằng lòng những người thờ Thiên Chúa theo luật Môsê, gọi là đúng luật, là thờ Thiên Chúa ở Jerusalem. Bởi vì cái lễ tế của họ dân ở Jerusalem đó không có giá trị cứu ai cả. Nó chỉ là hình bóng báo về hy tế của Chúa Giêsu thôi, chứ không có giá trị cứu ai đâu. Chỉ có lễ tế của Chúa Giêsu thanh tẩy chúng ta bằng máu Ngài á mới cứu chúng ta thôi. Thư Do Thái chương 9 11 14 đã xác nhận như vậy. Tới đây chúng ta mới đi tìm hiểu cái ý nghĩa, cái lệnh của Chúa Giêsu nói ở cuối tin mừng. Chúng ta mới nghe Matthew chương 9 câu 37 38 đó. Lúa chín đầy đồng mà thiếu thực hành. Anh em mới xin chủ sai thợ đến gặt lúa. Trong thực tế chúng ta có thấy kỳ không? Một ông chủ có ruộng lúa nó chín rồi mà mặc sạc rồi, chả cần gặt, phải có người đến xin ông ấy. Có bao giờ mà không? Chứ ông chủ thấy mình có đồng lúa chín thì phải đi lo kiếm thợ và gặt chứ. Thế mà ông lại mặc sạc. Vậy ông chủ đó ông không cần là cái gì? Có lẽ là ông chắc chắn là ông này là trồng được đồng lúa chín thôi để cho người ta gặt thôi, để cho người ta được hưởng thôi, chứ ông cần, ông giàu quá mà ông có đồng lúa chín không, người khác gặt ông không gặt. Cho nên ông bảo ông cứ xin ông chủ đi chín thôi, xin ông chủ ruộng sai thợ đi gặt để cho ông này có hưởng đi. Thế ông không giàu. Vậy thì cái ông chủ mà giàu đến nỗi mà đồng lúa chín không cần, ông chủ đó là Chúa Giêsu, là Thiên Chúa cha. Mà đồng lúa chín đó là gì? Đó là thánh lễ đấy. Tại sao Chúa Giêsu nói đồng lúa chín là thánh lễ của Ngài? Chúng ta phải hiểu như vậy. Là tại vì khi Đức Giêsu ngồi bên bờ giếng ở Gia-cóp ở Samari nói chuyện với người phụ nữ đó thì chị cãi lý với Đức Giêsu rằng tôi với ông không nói chuyện với nhau được nha. Chúng tôi thì thờ Thiên Chúa ở Samari, còn ông thì thờ Thiên Chúa ở Jerusalem, không có gặp với nhau được đâu. Thì Đức Giêsu nói rằng này chị ơi, đã đến lúc và là ngay bây giờ người thờ Thiên Chúa đích thực được Chúa Cha chấp nhận là phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. À, thờ phượng trong thần khí và sự thật nghĩa là gì? Thần khí là lời Chúa, sự thật là Chúa Giêsu, đúng không? Vậy thì lời và Giêsu là gì đấy? Là gì? Là hai bàn tiệc, hai phần chính trong thánh lễ đó. Cho nên Đức Giêsu nói là thờ Thiên Chúa đích thực là thờ Ngài trong thần khí và sự thật. Tức là phải đi lễ Ngài thiết lập. Thờ Thiên Chúa là phải thờ như thế. Như vậy cho nên khi Đức Giêsu nói với người Samari như vậy là không có phải đến Jerusalem mà thờ, chẳng có giá trị đâu. Vì đấy đâu có thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Ở đó họ thờ Thiên Chúa, họ dâng chân cứu bỏ được. Còn các ngươi thì thờ Thiên Chúa con bia ở Samari cũng thế thôi. Còn thờ Thiên Chúa đích thực là thần khí sự thật là thánh lễ của tôi đấy. Lần này giải thích, này nói với cái người phụ nữ miền Samari như vậy. Thế thì các tông đồ lúc đó đưa bánh về để mời Chúa. Mình thấy thầy đói đi xin nước giếng uống mà. Các tông đồ đưa bánh về. Tôi có quán rồi, anh em không biết à? Quán của tôi là làm theo ý đứng ở xe tôi. Rồi Ngài nói với môn đệ này, chúng con ơi, hãy ngước mắt lên mà nhìn đồng lúa chín vàng đang chờ người gặt. ngước mắt lên nhìn đồng lúa chín vàng chợ người gặt, để kẻ gieo và người gặt tất cả vui mừng hơn hở. Thật vậy, câu tục ngữ đã nói người này gieo kẻ khác gặt, quả thật là đúng. Thầy sai anh em cũng đi gặt những gì chính anh em không vất vả làm ra, đã có người khác làm lụng vất vả rồi, anh em được thừa hưởng công lao của họ. Ở Gioan chương 4, 35-38. Đức Giêsu nói với các tông đồ, đồng lúa chín, anh em đi gặt đi, có người vất vả đấy, còn anh em đâu có vất vả đâu. Và ngài bảo, còn 4 tháng nữa thì tới. Thế nào là còn 4 tháng nữa thì tới? Chúng ta hiểu còn 4 tháng nữa làm sao? Là thánh lễ làm sao? Là vì nghề nông của người Do Thái á, họ bắt đầu xuống giống từ đầu tháng 11, khoảng giữa tháng 11 cho đến tháng 12, khoảng một, tối đa là tháng 2 tháng hoặc tháng rưỡi, phải không? Từ coi như từ tháng 11 chuẩn bị cho đến tháng 12 là hết rồi. Đấy là mùa sơ giống. Và mùa gặt của họ là giữa tháng 4. Như vậy từ lúc gieo cho đến gặt là mấy tháng? Hả? Mấy tháng? Mấy 4 tháng. Giống như mình lúa thần nông 3 tháng. Còn kia từ lúc gieo cho đến gặt là 4 tháng, phải không? Gieo giống tháng 12, gặt tháng 4, 4 tháng. Vậy thì tháng 11, tháng 12 trong công vụ của mình là gì đấy? Là mùa giáng, Giáng sinh. Và tháng 4 trong công vụ của mình là gì đấy? Mùa phục sinh. Vậy thì từ Giáng sinh cho đến phục sinh là thời gian cho Giêsu hoạt động ở trần gian này, là chức tư tế của Ngài, đúng không? Giáng sinh Ngài vào đời, Ngài mang chức tư tế, và chức tư tế được hoàn hảo vào ngày thứ 6 tuần thánh. Chứ đây rõ ràng 4 tháng từ tháng 11, 12 cho đến tháng 4, từ Giáng sinh cho đến lễ phục sinh là 4 tháng, đó là thời gian Đức Giêsu dựng lễ, thiết lập y tế ở trần gian, hiểu không? Cho đến ngày cái đó là 4 tháng nữa thì tới. Đấy, nếu chúng ta không hiểu cái nghề cách nông của người Thái, chúng ta không thể hiểu được tại sao Chúa bảo là 4 tháng nữa thì tới mùa lúa chín. Như vậy thì rõ ràng Ngài muốn nói từ lúc Ngài sinh ra cho đến Ngài bị giết trên thập giá là thánh lễ của Ngài thiết lập bây giờ chỉ đến hưởng dụng thôi, đúng không? Thế mà có mấy người hưởng dụng đâu? Cho nên Chúa mới nói với các môn đệ là chúng con lại xin chú sai thợ đi gặt. Là vậy đấy, tức là Chúa bảo các môn đệ đi bảo người ta đi lễ đi, phải không? Đến mà gặt hái, đã có người vất vả làm ra rồi, ai? Chúa Giêsu và tất cả các thánh cộng tác. Chúa Giêsu đâu dừng lại của mình đâu. Colossi 1:24 Phaolô bảo tôi cộng tác trong đau khổ với Chúa Giêsu để làm hoàn hảo y tế của Ngài mà. Cho nên Đức Giêsu bảo đi gặt đi, không vất vả làm ra, có người vất vả rồi cứ đến mà thu hoạch. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu một cách xích sao và chính xác là Chúa nói rằng lúa chín đầy đồng không có người gặt, là Chúa kêu gọi người ta đi lấy để mà hưởng dụng. Trong khi đó thì nhiều người cứ cắt nghĩa chỗ này làm sao? Lúa chín đầy đồng thiếu người gặt có nghĩa là thiếu người đi tu, đúng không? Đúng không? Cứ cắt nghĩa vậy đấy. Đấy, không có người đi tu. Chắc đi tu đã gieo giống không? Chắc đi tu có phải là tự lành không? Đúng không? Đấy, xem mọi người các nghĩa là đấy. Chúa bảo lúa chín đầy đồng thiếu tự gặt, chúng con nên xin chủ sanh tự gặt đấy. Bây giờ thiếu người đi tu, cầu xin Chúa cho nhiều người đi tu đi. Không phải vậy đâu. Chúa không nói vậy đâu. Và Chúa bảo lúa chín rồi đấy, cứ đi gặt đi, có người làm rồi. Đấy là thánh lễ của Chúa. Cho nên nếu mà nói đến cái chuyện đi tu thì bây giờ mình chọn cái ai, cái người nào mà có thể nó có cái tầm mà đi tu? Thế đứa nào? Hả? Cái đứa nào? Mỗi người chọn một người đi tu. Con gái là bà sơ, ma sơ chứ không phải bà sơ. Ma sơ mà là sơ ma. Mà Giê-xu cũng ma luôn. Giê-xu ma. Không? Các bà Giê-xu ma. Giật mình Giê-xu ma. Tại sao là Giê-xu ma? Giê-xu ma đi. Thì phải đặt bà sơ. Một con gái đi tu làm sơ, còn con trai đi tu thì làm linh mục, làm giáo mục, thì chọn cái người ấy tiêu chuẩn nào đầu tiên? À, cái đứa đó nó phải chịu khó đi lễ, đúng không? Một cái đứa nó chẳng bao giờ đi lễ hết á, nó rất ngại đi lễ, làm sao bảo nó đi tu? Cho nên nếu mà bảo được chọn người đi tu vì hội thánh thiếu người á, thì cũng phải là chọn những người ý thức đi gặt mùa lúa của Chúa Giêsu là tham dự thánh lễ. Thì người đó phải đi tu chứ. Và cái công việc đã được gọi vào làm tu sĩ là thợ gặt ấy, thì cái sức mạnh quan trọng nhất là gì? Là giảng lời Chúa, đúng không? Khi chúng ta được lãnh nhận cái thánh tẩy, Chúa đã trao cái nhiệm vụ này rồi. Từ nay con là tư tế, con là ngôn sứ, là giảng rồi. Đấy, tham gia vào đời sống thánh là giảng. Vậy thì làm sao mà giảng? Thưa đi lễ, nhờ đi lễ. Nghe cha nói, chỉ là Chúa Giêsu nói đấy. Thưa Do Thái chương 1 câu 1-2. Đi lễ là được Chúa Giêsu giáo dục mình, phải không? Chúa Giêsu dồn lời Chúa vào tâm hồn mình. Theo như Phaolô nói là hội thánh dùng quyền năng Chúa thần mà ghi tạc lời Chúa trong tấm linh hồn và thân xác mình. Phải đi lễ để lời Chúa ghi vào tâm hồn thân xác người dự lễ, thì người đó mới có thể đi làm tông đồ được chứ. Đó, cho nên Chúa bảo mùa lúa chín rồi không có người đến gặt, đi gặt đi, thì tìm ở trong những người gặt đấy mới thấy được nó có cái điều kiện, nó được thu nhận ơn Chúa, thu nhận lời Chúa, nó mới là cái thợ gặt, nó mới tông đồ của Chúa chứ. Cho nên cha vẫn khuyên những bạn trẻ là cứ đến hỏi ý kiến cha này, với cha con biết rằng con đi tu hay lập gia đình, cha có thể cho con cái ý kiến hướng dẫn mà dễ lắm. Còn muốn đi tu chỉ có hai tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn thứ nhất, con phải mê lời Chúa, con thích nói lời Chúa, con thích giảng lời Chúa, con ít nhất là con thích làm giáo đi lên, thích đến nhà thờ nghe giảng. Thứ hai là con thích lo cho người khác hơn là lo cho mình. Hai cái đó là đúng. Con không có tâm hồn đó được đủ. Đấy. Thế thì rõ ràng Chúa nói lúa chín đầy đồng thợ gặt, thì đi lễ đi để tìm ở trong đó những người có khả năng làm việc tông đồ Chúa, là đi rao giảng. Đi rao giảng để mình khỏi bị câm, đúng không? Đã là người thuộc về Chúa mà không biết nói lời Chúa thì quá thật là quỷ ám. Nên hôm nay Chúa chữa lành cho người câm đó là có ý nhấn mạnh rằng khi Ngài từ cõi chết sống lại, bí thi thanh tẩy được ban cho những ai tin Chúa Giêsu đó, thì trong bí thi thanh tẩy đó mình được thuộc về Chúa, mình không còn câm nữa phải nói về Thiên Chúa. Vì cái ý của Chúa muốn mở miệng chúng ta qua mầu nhiệm từ đàn phục sinh, mà chúng ta đọc câu chuyện của ông Sacaria lúc mà có cái ngày thất bì trong Gioan đó, sau 8 ngày ấy, thì ông ấy sao? Hết câm, đúng không? Ông bị, từ khi mà vợ mang thai ông bị câm rồi. Cho đến khi mà con ông ấy thất bì vào ngày thứ 8 á, là ông hết câm. Tại sao ông hết câm vào ngày thứ 8? Thưa, ngày thứ 8 nhắc đến ngày Chúa sống lại. Chúa bị giết ngày thứ 6, an táng trong mộ ngày thứ bảy và ngày thứ tám ngày thứ nhất trong tuần Chúa sống lại. Như vậy cái hình ảnh ông Zacharia không còn bị câm vào ngày thứ tám là nhất bao giờ Chúa từng có sống lại. Ai tin vào Ngài qua cái cách tẩy phải là cái người biết nói thì Chúa không còn câm nữa. Và thực sự Chúa chỉ muốn mở mạng uy quyền của Chúa, ơn của Chúa, cái hiệu quả của thánh lễ phải là mở miệng cho người ta biết nói về Thiên Chúa. Cho nên chúng ta đọc tin mừng Marco thì được, nếu sau này chúng con vào trung viện học ấy, thì người ta sẽ dạy là tin mừng Marco có một cái bí mật về đấng Messiah. Marco có bí mật về đấng Messiah, có nghĩa là toàn bộ tin mừng Marco từ lúc Chúa Giêsu chọn các môn đệ cho đến giờ ngày bị đóng đinh, không ai nói Chúa Giêsu là Chúa hết đấy. Không ai nói Chúa Giêsu là Chúa, kể cả các tông đồ cũng thấy thầy bị làm những chuyện lạ, nói ủa thầy mình là ai mà tuyệt vời như quyền năng như, không ai cả là Chúa. Gọi là bí mật về đấng Messiah trong tin mừng Marco. Cho đến lúc mà Đức Giêsu bị treo trên thập giá, là vị chỉ vị sĩ quan Roma chỉ huy cái cuộc hành quyết đó ra lệnh cho lính nó đâm Đức Giêsu, thì nước và máu đổ xuống từ tim ngoài. Vị sĩ quan nhìn thấy nước và máu từ tim Chúa đổ xuống, ông ta hô lên: ô, ông này thật là con Đức Chúa Trời, ông này thật là con Thiên Chúa. Đây là lời đầu tiên của trong tin mừng Marco, một người ngoại giáo tuyên xưng Giêsu là Chúa, mà Giêsu nói rằng ai biết Giêsu là Chúa người được cứu độ đấy, Giăng chương 17 câu 3 đấy. Hay là cái anh ngoại giáo, dù anh ác, anh ấy chỉ huy giết Đức Giêsu, nhưng mà rồi cuối cùng anh nhìn Giêsu bị đâm, lại anh ấy không còn câm nữa, chính anh ấy mở miệng nói: ơ, ông này là con Đức Chúa Trời, để cho người ta tin. Thế giờ hết câm. Mãi đến lúc Giêsu chết bị đâm, lúc đó loài người biết câm, kể cả thằng ác là tên Đức Roma, là sĩ quan Roma. Đây thì rõ ràng dưới cái nhìn của Marco ở chương 15 câu 39, lúc Đức Giêsu dâng lễ là Ngài mở miệng, Ngài muốn mở miệng cho hết mọi người, kể cả cái ác, kể cả dân ngoại, huống chi chúng ta. Chúng ta là người của Chúa, hàng ngày chúng ta đi dự lễ mà chúng ta về chúng ta không biết nói về Thiên Chúa, chúng ta câm mãi. Cho nên người thờ Thiên Chúa đích thực phải là cái người hàng ngày đến dự thánh lễ để được Chúa ghi lời Chúa tâm hồn, để được Chúa ban nghi lực biết nói về Chúa. Chứ không phải là tôn thờ Thiên Chúa có những người mang danh là công giáo mà đi bói toán, đi xin xăm, đi thờ tức tung đồng hết. Làm sao? Thanh vị chúng ta vừa nghe đọc rất là bìa mai, thanh vị 115-113b từ câu 3 câu 10 nói làm sao? Những kẻ mà không thờ Thiên Chúa mà đi thờ những thần nào khác đó ngu thế, các thần đó là do nghệ nhân người ta làm ra thôi, chứ không phải thần bằng đá, bằng gỗ, bằng đất người ta đắt lên đây. Chúng có mắt mà không nhìn, chúng có chân mà không bước không đi, chúng có tay mà không sờ không bó, chúng có miệng mà không thốt ra một lời. Tại sao? Vì nó là gỗ đá mà. Vậy tác ca chúng ta vừa đọc đấy. Nhưng những ai cậy trông vào Chúa, Ngài là Thiên Chúa độ trì, Ngài là thuận kiên khiên che đỡ chúng ta. Cho nên đáp ca chúng ta mới đọc là hỡi nhà Israel, hãy trông cậy vào Chúa, trông cậy vào Chúa và cầu nguyện là lạy Chúa, sự công minh chính trực con sẽ được trông thấy trước mặt Ngài. Nên chúng ta đọc năm đề tất cả câu đó, để ai thuộc về Chúa thì được luôn luôn Chúa giữ gìn chăm sóc như câu tôn ngôn tin mừng chúng ta nhắc lại lời Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 10:14: tôi chính là một tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi. Nói như vậy có nghĩa là mỗi lần ta đi lễ là Chúa Giêsu thể hiện cái quyền mục tử của Ngài chăm chúng ta trong đồng cỏ xanh tươi, chăm chúng ta trong bờ suối trong lành. Đó là thánh lễ. Bờ suối trong lành là lời Chúa, đồng cỏ xanh tươi là mình có Thánh Chúa. Tôi là một tử nhân lành, tôi biết chiên tôi biết tôi, theo Ngài để Ngài chăm sóc một cách tận tình và trọn vẹn. Amen.